chúng sanh có khổ nạn. Chúng ta nghe rồi, chúng ta thấy rồi, nhất định phải đưa tay ra mà giúp đỡ. Không thể nói sự việc này Phật không có nói thì chúng ta không làm. Sự việc này rất rõ ràng. Kitô giáo thành lập viện dưỡng lão, thành lập viện cô nhi. Ở nơi đây Hồi giáo cũng có thành lập, Thiên Chúa giáo cũng có thành lập. Những người già bên đó của họ có lúc cũng rất đáng thương, giáo hội của họ có lúc cũng chăm sóc không xuể. Chúng ta nghe được rồi, có nên đi giúp đỡ họ hay không? Có một số người liền nói, chúng ta đây là Phật giáo, bốn chúng đệ tử Phật môn quyên hiến tiền đến. Pháp sư, tại vì sao ông mang đi tặng cho ngoại đạo? Có rất nhiều người đến mắng tôi. Tôi thường hay giúp đỡ các tôn giáo khác. Đây là nhiêu ít hữu tình giới. Họ là chúng sanh hữu tình. Mà một điều đầu tiên trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Họ là chúng sanh. Bạn luôn không thể ở đó phát tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng sanh Kitô giáo không độ, chúng sanh Islam giáo không độ, có phải là mang theo nhiều điều kiện phụ trợ như vậy không? Bạn tuy là không thêm, đó chính là phổ độ chúng sanh, không phân tôn giáo, không phân chủng tộc. Xem thấy người ta có khổ nạn, chúng ta lập tức phải giúp đỡ, không có khảo lự, bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sanh. Làm gì có vạch ra nhiều giới hạn như vậy? Sở dĩ thế gian này động loạn đều là vẽ ra quá nhiều giới hạn, vẽ ra quá nghiêm, đôi bên không thể dung hòa, cho nên mới sinh ra hiểu lầm, mới sinh ra đối đầu, mới sinh ra đấu tranh, chiến tranh. Thiên tai nhân họa là do như vậy mà hình thành. Chúng ta hiểu được ý nghĩa chân thật Phật dạy bảo chúng ta. Chúng ta học Phật, bạn xem trên đại kinh nói, tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Phật nói, đây là chân tâm của chúng ta, đây là tâm lượng vốn có của chúng ta. Chúng ta mỗi một chúng sanh, tâm lượng vốn dĩ đều là tận hư không khắp pháp giới, không có phân biệt, không có chấp trước. Bao gồm tất cả tai nạn, thiên tai nhân họa đều là từ phân biệt chấp trước mà ra. Cái phân biệt chấp trước này chắc chắn là sai lầm. Bởi vì phân biệt chấp trước sinh ra hiểu lầm, sinh ra đố kỵ, sinh ra sân hận, sinh ra đôi bên không tín nhiệm lẫn nhau. Bao gồm tất cả ý niệm ác, hành vi ác đều là từ chỗ này mà sinh ra. Chúng ta biết được phải nhổ bỏ đi cái gốc này, phải từ trong hành vi của chính chúng ta mà biểu hiện ra, đi cảm hóa thế nhân, để người thế gian xem thấy rồi, nghe thấy rồi, có sự lĩnh ngộ. Ở trên kinh Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Lại nói được thật hay, mười phương ba đời Phật cùng đồng một pháp thân. Ý nghĩa của câu nói này chính là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh vốn dĩ là một thể. Chân thật hiểu được cái đạo lý này, chúng ta đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, tự nhiên liền sẽ sanh ra tâm cung kính, tôn trọng lẫn nhau. kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, cái thế giới này tường hòa. Vũ trụ là tường hòa. Chúng ta hiểu rõ cái đại đạo lý này, nhất định phải đem đại đạo lý này thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta. Chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm, mở rộng tâm lượng, bao dung tất cả. Năm nay, một năm này sắp qua rồi. Hiện tại chúng ta đang tích cực trù bị buổi dạ tiệc ấm áp kỳ nguyện hòa bình của năm Thiên Hỷ. Buổi dạ tiệc ấm áp này tôi đang nghĩ năm nay sẽ tặng cho tất cả những người tham dự, tặng một lễ vật cho họ. Hay ngày nay tôi đang thiết kế. Đại khái dự tính năm nay số người tham gia pháp hội kỳ này sẽ vượt qua 10.000 người. Tôi làm một phần lễ vật, mỗi một người đều tặng bình đẳng. Quý khách tham gia pháp hội tặng cho một phần, phàm hễ người đến đều có một phần, một mực bình đẳng. Cho đến tặng bất cứ thứ gì hiện tại không nói. Đến lúc các vị đi tham dự, các vị đều có thể lấy một phần. Cần phải nhắc nhở thế nhân, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, để sáng tạo xã hội an định, xã hội phồn vinh, nhân sinh hạnh phúc mỹ mãn, thế giới hòa bình. Như vậy mà học Phật thì liền có ý nghĩa. Không chỉ chúng ta chính mình tai nạn nghiệp chướng tiêu trừ, đức hạnh của chúng ta, phẩm chất của chúng ta quyết định hướng nâng lên trên. Chúng ta ngay đời này sẽ trải qua được rất hạnh phúc, rất an vui. Đây là hoa báo, quả báo đời sau càng thù thắng. Chúng ta ngay đời này liền không uổng qua, ngay đời này trải qua được chân thật có ý nghĩa, chân thật có giá trị. Cho nên nói đến câu thứ hai, khéo giữ thân nghiệp không mất oai nghi, quan trọng nhất chính là quyết định phải tuân thủ pháp luật, không mất oai nghi giữ pháp. Phía sau vẫn còn hai câu, hôm nay thời gian hết rồi, hai câu phía sau vô cùng quan trọng. Thứ bảy tuần sau chúng ta giảng tiếp. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.